Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tôi và gia đình đắc phúc báo từ Đại Pháp, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 24 năm. Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi cảm ơn sư phụ đã luôn dõi theo và bảo hộ tôi. Người ta nói rằng, khi một người tu luyện Đại Pháp, cả nhà được thụ ích. 1. Trợ giúp trên con đường tu luyện. Tôi sống ở một thành phố nông nghiệp, mật độ dân số rất cao. Có thời điểm, chúng tôi không thể in đủ tài liệu để phát. Khi thành lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà, tôi đã ngoài 60 tuổi. Tôi chưa từng sử dụng máy tính trong đời và hầu như không nhớ bảng chữ cái bính âm để gõ các ký tự Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã học cách lên mạng để tải và in các tài liệu trên máy tính xách tay của mình. Do không có hiểu biết về máy tính, nên tôi thường mắc lỗi khiến tôi lo lắng. Qua nhiều năm, tôi đã học được cách tự giải quyết các vấn đề đơn giản, nhưng các vấn đề mới thường xuyên xuất hiện. Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng, bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng, chúng đều là những hình thái tồn tại của pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau. Trích bài giảng thứ nhất, chuyện Pháp Luân. Tôi ngộ ra rằng, các thành phần máy móc mà các học viên Đại Pháp sử dụng là những sinh mệnh sống ở một không gian khác và có mối quan hệ nhân duyên với chúng ta. Chúng là những pháp khí giúp chúng ta trong thời kỳ chính pháp. Chúng là bạn của chúng ta, vì vậy tôi đã đặt cho mọi thứ một cái tên. Tôi luôn nói với chúng rằng, các vị là những pháp khí để cứu người, vì vậy các vị nên làm việc chăm chỉ. Vì tôi không giỏi máy tính, các vị nên cố gắng tự sửa và nhớ rằng, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chúng dường như hiểu lời của tôi và làm việc rất chăm chỉ. Tôi nhận thấy rằng nếu mình không thể giải quyết sự cố kỹ thuật, chúng thực sự nhắc tôi hướng nội. Thông thường, máy móc sẽ hoạt động trở lại bình thường khi tôi tìm ra sơ hở về tâm tính. Ví dụ vào dịp Tết Nguyên Đán này, tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều về nhà và hỏi xem tôi có muốn xem TV với họ không. Không thể từ chối. Vì vậy tôi nói rằng, chúng tôi cũng có thể xem một số chương trình về lịch sử truyền thống của Trung Quốc. Nhưng khi bắt đầu, tôi đã không dừng lại và xem chương trình do CCTV sản xuất. Sau đó, khi tôi cố gắng in gì đó, máy in của tôi sẽ không in thẳng và giấy sẽ bị lệch. Tôi đã thử mọi cách để sửa chữa, nhưng không có hiệu quả. Sau đó tôi hướng nội và nhận ra rằng vì mình đã xem chương trình truyền hình do Đảng Cộng sản Trung Quốc sản xuất, chứa đầy bạo lực, lừa dối, sắc dục và các nhân tố biến dị khác. Tôi đã nói với các máy in của mình rằng, tôi cảm kích việc chúng đã nhắc nhở tôi. Vấn đề là lỗi của tôi. Tôi sẽ không xem các chương trình truyền hình do Đảng Cộng sản Trung Quốc sản xuất nữa. Sau khi tôi khởi động lại máy in, mọi thứ đã trở lại bình thường. Một vấn đề khác liên quan đến việc trân quý tất cả các thiết bị. Ví dụ, một máy in laser sinh ra rất nhiều nhiệt khi in. Vì vậy, nó cần phải tạm dừng trong 30 phút sau khi hoạt động một thời gian. Do đó, tôi đã mua một chiếc quạt công nghiệp làm mát máy in laser. Bây giờ, tôi chỉ cần làm mát chúng trong 2-3 phút. Máy in và máy tính hoạt động tốt và tạo ra nhiều tài liệu giảng chân tướng để cứu người. 2. Tất cả các thành viên trong gia đình đều đắc phúc báo. 4 thế hệ trong gia đình tôi cùng chung sống với nhau. mọi người đều đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Một số người đã đọc sách Đại Pháp và nghe các bài giảng của sư phụ Lý. Mặc dù họ không phải là học viên, nhưng họ đã giúp tôi sản xuất và phát tài liệu giảng chân tướng. Câu chuyện thứ nhất, Đại Pháp đã bảo hộ chúng tôi trong một vụ tai nạn xe hơi. Hai vợ chồng tôi đang chạy xe tay ga sau một chiếc xe tải và không nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ. Đột nhiên một chiếc xe buýt đâm vào hông xe tay ga của chúng tôi. Một sức mạnh vô hình dường như ngăn chúng tôi ngã xuống. Tuy nhiên, chân của vợ tôi bị kẹt giữa rào chắn trước của xe buýt và yên xe ga. Khi xe buýt bắt đầu phanh, chân của vợ tôi vẫn bị kẹt. Bằng cách nào đó, bà ấy đã có thể đẩy chiếc xe buýt lùi lại 10 mét và kéo chân mình ra. Mặc dù chân của bà đã lôi được ra, nhưng lúc đó bà ấy không thể đi lại được. Người lái xe buýt đề nghị bà, "Dì hãy đến bệnh viện đi." Bà biết rằng sư phụ sẽ chăm sóc cho mình. Vì vậy bà nói với người lái xe buýt rằng mình vẫn ổn. Người lái xe buýt đã hỏi lại bà, nhưng bà đã từ chối. Khi chúng tôi về đến nhà, chân bà ấy bị sưng và bị đi cà nhắc. Mọi người bảo bà ấy đi khám bệnh. Bà vẫn kiên định học pháp và luyện công như thường lệ. Sáng hôm sau, chân bà ấy đã bình thường trở lại. Câu chuyện thứ hai, con trai tôi thoát nạn trong một tai nạn suýt chết người. Cách đây vài năm, con trai thứ hai thường cho tôi tiền để giúp tôi vượt qua khó khăn về tài chính. Để kiếm sống, cháu vay tiền mua một chiếc xe tải giao hàng. Hầu hết các tài xế xe tải không có nhiều hàng để chuyển vì có quá nhiều tài xế, nhưng con trai tôi lại khá bận rộn. Nhiều người đến nhờ cháu giao hàng. Thỉnh thoảng cháu sẽ nhờ một vài người bạn của mình giao hàng cho cháu. Cháu đã có thể trả hết khoản vay của mình trong vòng 2 năm. Một lần cháu đang từ trên núi xuống dốc thì phanh xe bị hỏng. Do lô hàng nặng nên chiếc xe tải bắt đầu tăng tốc. Một bên là vực thẳm, một bên là núi. Đi theo hướng nào cũng nhất định sẽ thiệt mạng. Hành khách nói với cháu tiến đến gần phía núi hơn, vì ít nhất gia đình họ sẽ nhận ra họ nếu được tìm thấy. Đột nhiên, một lực vô hình đã giúp chiếc xe tải giảm tốc dừng lại. Họ nghỉ ngơi một lúc và thử phanh lại. Chúng đã hoạt động. Làm sao một chiếc xe tải chở hàng nặng lại có thể dừng lại khi đang xuống dốc mà không có phanh? Tôi hỏi cháu xem có niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo khi sự việc xảy ra không? Cháu nói, con đã rất sợ và không nghĩ ra bất cứ điều gì, nhưng con luôn đeo bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Đại Pháp đã cứu chúng con. Con xin cảm tạ sư phụ. Câu chuyện thứ ba, một căn bệnh không thể chẩn đoán. Vào tháng 3 năm 2021, cháu gái tôi đến thăm. Một ngày vào lúc 3 giờ sáng, lưng cháu bắt đầu đau và cháu cảm thấy khó thở. Chúng tôi vội vã đến một bệnh viện gần đó. Nhưng bác sĩ nói rằng dụng cụ xét nghiệm bị trục trặc. Vì vậy, cháu đã được chuyển đến hai bệnh viện danh tiếng khác trong thành phố. Nhưng không ai trong số các bác sĩ có thể tìm ra nguyên do cơn đau của cháu. Họ cho cháu một số thuốc giảm đau và cho cháu về nhà. Tôi nói với con trai tôi rằng, mai chúng ta sẽ biết được nguyên nhân. Khi về đến nhà, tôi đã khấu đầu trước pháp tượng của sư phụ 3 lần và cầu xin Ngài cứu cháu gái mình. Thắp hương xong, tôi nhìn lại cháu gái. Cháu nói, bây giờ con ổn rồi, con không còn cảm thấy đau nữa. Tôi nói với cháu rằng, đó là vì cháu tin vào sư phụ và Đại Pháp và đã làm rất nhiều việc để cứu người. Cháu trai tôi là một học sinh trung học. Từ lúc 6 tuổi, cháu đã học pháp và đi phát tờ rơi với tôi. Cháu luôn đạt điểm cao và thực sự giỏi máy tính. Cháu cũng biết cách bảo trì và sửa chữa máy tính. Một học viên cần cài đặt phần mềm của máy in, nhưng một số học viên đã cài đặt không thành công. Cháu đã làm trong khoảng 10 phút và cài đặt xong phần mềm. Khi được hỏi cháu đã sửa như thế nào, cháu nói, Con không biết, con đã nhìn vào nó và đơn giản nhận ra cần phải làm gì. Cháu cũng giúp tôi xử lý các vấn đề về kỹ thuật và đã dạy tôi một số việc như cách sử dụng Photoshop và tạo thiệp chúc mừng. Đại Pháp đã triển hiện nhiều điều thù thắng thông qua cháu. Đó là một số kỳ tích mà Đại Pháp đã triển hiện trong gia đình tôi. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp, xin vui lòng chỉ ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.